Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 4 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Mức lãi suất cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng sẽ thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với thông thường.
Công an đã khởi tố 379 bị can trong vụ án đăng kiểm.
Cơ quan thuế soát thông tin của gần 70.000 đơn vị bán hàng trên sàn thương mại điện tử.
EU tài trợ 860 triệu đô la Mỹ để bảo vệ đại dương.
Sau đây là nội dung chi tiết liên quan đến việc điều tra xử lý các vụ án ở một số trung tâm đăng kiểm. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 3 tháng 3, Công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can. So sánh vụ việc này như vụ Việt Á, ông Sô khẳng định số bị can chắc chắn sẽ không dừng lại và các tỉnh đang tiếp tục làm.
Cũng trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank đã thống nhất sẵn sàng vào cuộc với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Gói tín dụng này về sau có thể nhiều hơn nếu có thêm ngân hàng tham gia. Và trong quá trình triển khai, nếu bị thiếu hụt về thanh khoản thì ngân hàng nhà nước sẵn sàng tái cấp vốn để triển khai tiếp. Các ngân hàng dự kiến mức lãi suất cho vay gói này sẽ thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với tất cả các mức cho vay thông thường của các ngân hàng.
Bộ Tài chính cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 4 năm 2022, tức đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 là hơn 4,6 tỷ đồng. Theo đó, trong quý 4 năm 2022, tổng số trích quỹ bình ổn giá là gần 2,2 tỷ đồng, tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá là gần 79,3 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm trong quý 4 năm 2022 là hơn 1,4 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng cho biết số dư quỹ bình ổn giá tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2022 là hơn 2,54 tỷ đồng.
Theo vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh cá nhân, tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2023 đã có trên 280 sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin trên cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế. Trong số các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin, có một số sàn chiếm thị phần lớn như Shopee, Lazada, Sendor, Voso, với tần suất cung cấp thông tin của các sàn là theo quý. Còn theo dữ liệu thống kê từ cổng thông tin thương mại điện tử, cơ quan thuế đã có 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn với gần 16 triệu lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là khoảng 5.500 tỷ đồng.
Trong tháng 2 năm 2023, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.687 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 36,7% so với tháng 1 năm 2023 và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam trong tháng 3.
Các công ty vận tải đường sắt vừa thông báo sẽ mở bán vé tàu khách trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và tiếp tục các chính sách giảm giá vé sau Tết. Cụ thể, tại khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết mở bán vé các đôi tàu khách khu đoạn tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Vinh và Hà Nội Đà Nẵng. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin vé các đoàn tàu khách phục vụ người dân đi lại giai đoạn từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đã bắt đầu được mở bán.
Sau 5 tháng sửa chữa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đã sửa chữa khắc phục sự cố công trình nên kiến nghị cho phép ô tô được phép qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Qua đánh giá, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho lưu thông tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 5 tháng 3. Trước đó vào cuối tháng 9 năm 2022, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt cáp dự ứng lực ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của cầu.
Dự kiến 21 giờ ngày hôm nay mùng 4 tháng 3 đến 5 giờ sáng Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn tạm gián đoạn cấp nước để thực hiện công tác thay van bơm chính, kết hợp bảo trì bảo dưỡng các thiết bị tại nhà máy nước Thủ Đức. và thay thế các thiết bị trên mạng lưới cấp nước nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, phục vụ cho người dân thành phố. Các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm toàn bộ quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Phú Nhuận, một phần các quận Bình Thạnh, Tân Bình, quận 6, quận 7, quận 8, quận 11 và thành phố Thủ Đức. Một số khu vực của quận Tân Bình và huyện Bình Chánh bị đứt yếu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong thông điệp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi khai thác công nghệ và đổi mới để thúc đẩy bình đẳng giới. Theo Liên Hợp Quốc, chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay là kỹ thuật số với tất cả mọi người, đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới. Trong thông điệp, ông Guterres nêu rõ công nghệ có thể mở rộng con đường tiếp cận giáo dục và các cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên cũng có nguy cơ bị sử dụng với mục đích xấu, làm gia tăng tình trạng lạm dụng và kỳ thị giới.
Báo cáo của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cho biết, tình hình việc làm và số giờ làm việc tại nước này trong quý 4 năm 2022 về cơ bản đã trở lại mức trước đại dịch COVID-19 nhờ những việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Báo cáo cho biết, trong quý 4 năm ngoái có 39,6 triệu người có việc làm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 3,9%.
Từ rừng Amazon đến các khu rừng của châu Phi và Đông Nam Á, nạn chặt phá rừng diện rộng có nguy cơ khiến lượng mưa giảm trên khắp vùng khí hậu nhiệt đới. Giới khoa học đưa ra cảnh báo này trong nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Nature. Nghiên cứu cho thấy nạn phá rừng diện rộng gây gián đoạn vòng tuần hoàn của nước bởi hơi nước thoát qua lá cây vào không khí. Điều này khiến lượng mưa giảm đáng kể, đặc biệt giảm mạnh của mùa mưa. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp mở rộng, song các nhà nghiên cứu cho rằng sản lượng cây trồng cùng với diện tích rừng có thể giảm, cũng như tần suất xảy ra hạn hán và cháy rừng cũng tăng lên. Do đó, năng suất cây trồng tại các khu rừng nhiệt đới sẽ giảm.
Bộ Nông nghiệp Brazil mới đây đã thông báo các nước Thái Lan, Iran và Jordan đã tạm thời ngừng nhập khẩu thịt bò từ Brazil trong bối cảnh nhà chức trách quốc gia Nam Mỹ này đang khẩn trương điều tra một trường hợp bò điên ở bang Pará. Ngoài ra, bộ trên cũng xác nhận Nga đã tạm thời đình chỉ nhập khẩu thịt bò xuất xứ từ bang Pará sau khi bang này phát hiện trường hợp bò điên. Bên cạnh đó, Brazil cũng tạm ngừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc theo các điều khoản trong một thỏa thuận thương mại.
Theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, các trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2 đã tạo ra khoảng 100 triệu mét khối gạch vụn. Theo ước tính, khối gạch vụn này đủ để bao phủ một nửa thủ đô Washington của Mỹ trong đống đổ nát cao 1 mét. Lượng gạch vụn này cũng lớn hơn nhiều so với các thảm họa thiên nhiên trong 10 năm gần đây.
Tại hội nghị đại dương của chúng ta diễn ra ở Panama, Liên minh châu Âu EU đã cam kết tài trợ hơn 860 triệu đô la Mỹ để bảo vệ các đại dương. Phần lớn số tiền trong khoản tài trợ này được dành cho các dự án nghiên cứu đại dương nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với đại dương. Số còn lại sẽ được dùng để phóng vệ tinh giám sát tình trạng tan băng và theo dõi những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và cải thiện quản lý nghề cá.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào sáng nay mùng 4 tháng 3, lễ hội Hoa Mục Miên sẽ chính thức khai hội tại thôn Pó Pia, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như thi trình diễn trang phục các dân tộc huyện Mèo Vạc, trình diễn thổi và múa khèn mông, thi điệu ngô leo núi chinh phục rừng Mộc Miên tại thôn Pó Pia, xã Niêm Tòng, thi trèo bè mảng trên sông Nhậm, thi trang trí thuyền du lịch tại hẻm Tu Sản. Đây là lần đầu tiên huyện Mèo Vạc tổ chức lễ hội Hoa Mục Miên nhằm tiếp tục quảng bá khai thác tiềm năng phát triển du lịch.
Thì mới đây, ekip Lật Mặt 6 vừa trình làng đoạn teaser trailer đầu tiên, lôi cuốn, kịch tính và đầy bí ẩn. Mặc dù teaser trailer chỉ ngắn ngủi hơn một phút, nhưng đạo diễn Lý Hải thực sự tài tình khi đẩy người xem lên đến tột độ của cảm xúc khi đi từ cú lật này đến cú lật khác. Phần mới nhất của thương hiệu phim đình đám này sẽ chính thức công phá rạp chiếu vào ngày 28 tháng 4 năm nay, mang tên Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khác với đội tuyển U23, gồm nhiều cầu thủ từng là học trò của huấn luyện viên Philippe Chuosier, thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều chưa từng làm việc với chiến lược gia người Pháp. Bởi thế, mục đích chính của đợt tập trung này nhằm giúp các tuyển thủ làm quen, nắm bắt lối chơi mà ông thầy 68 tuổi muốn hướng đến. Dự kiến ngay sau khi hội quân trong sáng ngày 8 tháng 3, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày. Sau nhiều ngày làm việc, FIFA và AFC đã thống nhất thời gian tổ chức ASEAN Cup 2023. Cụ thể, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Đây cũng là thời điểm cận Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Trước đó, giải được dự kiến tổ chức vào ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên, nước chủ nhà Qatar cần thêm thời gian để chuẩn bị sau World Cup 2022. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023 gồm 24 đội tuyển tham dự. Việt Nam sớm có vé tham dự nhờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng với João Mendes, con trai của huyền thoại đội bóng Ronaldinho. João Mendes, 18 tuổi, đã bắt đầu thử việc tại Barca từ tháng 1 và được cho là đã ký hợp đồng với đội bóng này khi xuất hiện trong trận giao hữu giữa đội trẻ Barcelona và đội trẻ Manchester United. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hợp đồng của anh chưa chính thức được ký. Trước đó, João Mendes đã chơi ở cấp độ trẻ trong một số câu lạc bộ của Brazil.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thanh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái mây nhiều, với khu vực phía Đông Bắc trời sẽ có nắng về trưa và chiều, nhiệt độ ngày tăng lên mức 23 đến 25 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nắng sớm và mạnh hơn, nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Với miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu vẫn còn, tuy nhiên cường độ nắng ở các khu vực là khác nhau. Với các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nắng muộn hơn sau 10 giờ, nhiệt độ ngày cao từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định nắng trước 9 giờ sáng, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nắng từ sớm nên nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Trong khi Bắc Bộ và miền Trung thời tiết mát mẻ thì ở Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay lại là một ngày nắng mạnh, nhiệt độ cả ngày tăng. Với các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện ở 2/3 khu vực, trong đó ở các tỉnh miền Đông là xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ cũng tăng cao lên mức 34 đến 35 độ và nóng xảy ra ở 1/3 khu vực miền Tây Nam Bộ. Còn với các tỉnh Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt ngày hôm nay cũng sẽ tăng lên 29 đến 32 độ. Nóng 35 độ xảy ra cục bộ ở điểm Cát Tiên của tỉnh Lâm Đồng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.